Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình các tín hữu Công giáo tại Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của nữ bác sĩ nhi đồng người Pháp, biến bệnh tật thành lời cầu nguyện và cơ may phục vụ tha nhân. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về Kinh Tiên Kính và lời nguyện phổ quát. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu đọc lại các chứng từ của Kinh Thánh về cuộc phục sinh của Chúa Kitô, và Ngài cũng đề cao chứng tá của các phụ nữ trong lĩnh vực này. Trong bài huấn dụ ngắn tại buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa thứ hai hôm qua mùng 9 tháng 4 với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo cách Roma 25 cây số, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện ngày thứ hai sau phục sinh là ngày nghỉ tại nhiều nước, và Ngài nói rằng: "Nhưng tôi ước mong là lý do của ngày nghỉ này luôn ở trong tâm trí của các tín hữu Kitô. Trong những ngày này, điều quan trọng là đọc lại các trình thuật về sự sống lại của Chúa Kitô mà chúng ta thấy trong bốn sách Tin Mừng. Đó là những trình thuật bằng nhiều cách khác nhau trình bày những cuộc gặp gỡ của các môn đệ với Chúa Giêsu phục sinh, và qua đó giúp chúng ta suy niệm về biến cố tuyệt vời này, biến cố đã biến đổi lịch sử và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người." Đức Thánh Cha cũng nêu nhận xét: "Trong tất cả các sách Tin Mừng, các phụ nữ đều được nói đến nhiều trong các trình thuật về những lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, cũng như trong các trình thuật về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Thời đó ở Israel, chứng từ của phụ nữ không thể có giá trị chính thức về pháp lý, nhưng các phụ nữ đã trải qua một kinh nghiệm về liên hệ đặc biệt với Chúa. Liên hệ ấy là điều cơ bản đối với đời sống cụ thể của cộng đoàn Kitô. Và đó là điều ở mọi thời đại, chứ không phải chỉ vào thời bắt đầu hành trình của giáo hội mà thôi."
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, kiểu mẫu tuyệt vời và gương mẫu về quan hệ với Đức Chúa Giêsu, nhất là trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa, chính là Đức Maria, mẹ của Chúa. Chính nhờ kinh nghiệm có sức biến đổi về cuộc vượt qua của con, mà Đức Trinh Nữ trở thành mẹ giáo hội, nghĩa là của mỗi Kitô hữu và của toàn thể cộng đoàn tín hữu. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, cầu xin mẹ Maria giúp chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện sinh động của Chúa phục sinh là nguồn hy vọng và an bình. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Giống như năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đến dinh thự Castel Gandolfo từ chiều Chủ nhật phục sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua để nghỉ ngơi cho đến chiều thứ Sáu tới đây, 13 tháng 4. Nhưng sáng thứ Tư ngày mai, Ngài sẽ trở về Vatican để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.
Beirut, chính quyền và giáo quyền Công giáo tại Liban loan báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm nước này từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm nay. Hôm Chủ nhật phục sinh mùng 8 tháng 4, Phủ Tổng thống Liban và Đức Cha Boulos Mata, Tổng giám mục giáo phận Beirut của Công giáo Maronit, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liban và Truyền thông Xã hội đưa tin, Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của chính quyền cũng như của các vị thượng phụ và giám mục Công giáo Liban đến viếng thăm nước này. Thông cáo của Phủ Tổng thống cho biết, Tổng thống Michel Sleiman đã mời Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm, và cuộc tông du của Ngài tại Liban sẽ củng cố quan hệ lịch sử sâu xa giữa Liban và Tòa Thánh. đồng thời sẽ tái khẳng định vị thế, vai trò và sứ mạng của Liban trong tư cách là chứng nhân cho tự do và sự sống chung. Theo chương trình sơ khởi, Đức Thánh Cha sẽ đến Liban ngày 14 tháng 9. Ngài sẽ gặp gỡ chính quyền và giáo quyền, chủ tọa một cuộc gặp gỡ giới trẻ Liban. Chủ nhật 16 tháng 9, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại trung tâm thủ đô Beirut và trao tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cho các vị thượng phụ và giám mục trong vùng này. Ban chiều cùng ngày, Ngài sẽ trở về Italia. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ 24 của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại nước ngoài, và là lần thứ hai Ngài đến Trung Đông sau cuộc viếng thăm hồi tháng 5 năm 2009 tại Jordani, Israel và lãnh thổ Palestine. Cách đây 15 năm, Đức John Paul II cũng đã đến viếng thăm Liban trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 5 1997. Trong dịp đó, Ngài đã ký và công bố tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về Liban với tựa đề Một niềm hy vọng cho Liban.
Kaduna, số người bị thiệt mạng vì cuộc khủng bố sáng thứ Nhật Phục sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua tại Nigeria đã lên tới 40 người. Một xe bom đã nổ gần một thánh đường Tin Lành tại thành phố Kaduna, miền Bắc Nigeria, vào lúc các tín hữu đang họp nhau cử hành việc phụng tự. Thánh đường và nhiều xe đậu gần đó bị hư hại. Cho đến nay, chưa có nhóm nào tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Nhưng một số nhân chứng cho rằng vụ này do nhóm giáo phái Boko Haram, giống như họ đã làm hồi Giáng sinh năm ngoái. Theo tờ Daily Times ở Nigeria, chính quyền Anh và Mỹ đã cảnh giác nhà cầm quyền Nigeria về những vụ khủng bố có thể xảy ra trong tuần thánh. Đêm mùng 8 tháng 4, thêm một loạt các cuộc khủng bố xảy ra tại thành phố Dikwa ở miền đông bắc Nigeria, làm cho 7 người thiệt mạng, trong đó có một em bé gái 7 tuổi và một cảnh sát viên, một chính trị gia ở địa phương. Trong sứ điệp phục sinh vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cầu xin cho niềm vui phục sinh của Chúa đổ tràn năng lực cần thiết cho Nigeria. Trong thời gian gần đây là nơi diễn ra những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu, để nước này mở lại công trình xây dựng một xã hội an bình và tôn trọng tự do tôn giáo của các công dân.
Jerusalem, Đức Cha Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết, lễ phục sinh năm nay tại Thánh Địa có sự tham dự sốt sắng của các tín hữu, nhưng số tín hữu hành hương giảm sút. Lễ vòng phục sinh được cử hành lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ Bảy tuần thánh tại đền thờ Thánh Mộ, theo quy luật gọi là Status Quo, phân chia giờ hành lễ của các cộng đoàn Kitô khác nhau tại đây. Lễ vòng do Đức Thượng Phụ Fuad Toan chủ sự cùng với Đức Tổng Giám mục Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, và Đức Tổng Giám mục Giorgio Lingua, Sứ thần Tòa Thánh tại Jordani, và lối 101. Tại Vương cung Thánh đường Phục sinh lúc 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày thứ Bảy tuần thánh, có cuộc rước trọng thể và lúc 18 giờ có kinh chiều tại nơi an táng Chúa Cứu Thế. Sau đó vào nửa đêm có phụng vụ giờ kinh do cha bề trên dòng Francisco tại Thánh địa chủ sự. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Giám mục phụ tá Somali cho biết bầu không khí năm nay căng thẳng có ảnh hưởng tới Thánh địa. Một đảng người ta sợ có chiến tranh giữa Iran và Israel, và đảng khác có những xung đột đẫm máu tại Syria. Khi nghe những tin tức thuộc loại này, các tín hữu hành hương sợ và không dám đến Thánh địa. Nhưng thực tế là tại chỗ như ở Jerusalem, Bethlehem và Nazareth, các tín hữu vẫn có thể cầu nguyện mà không gặp vấn đề gì. Đức cha Somali cũng nói rằng, các giáo sứ công giáo ở địa phương đã sốt sắng tham dự đông đảo các lễ nghi tuần thánh vừa qua. Các thánh đường đầy tín hữu, và dịp phục sinh có tới 60% tín hữu công giáo đi nhà thờ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về tình hình các tín hữu công giáo tại Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, trong sứ điệp phục sinh công bố trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng Chúa Kitô là niềm hy vọng và an ủi đặc biệt với những cộng đoàn Kitô đang bị thử thách nhiều vì đức tin, vì bị kỳ thị và bách hại. Và Ngài hiện diện như sức mạnh hy vọng qua giáo hội của Ngài, gần gũi với mỗi hoàn cảnh con người bị đau khổ và bất công. Và Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa Kitô phục sinh ban hy vọng cho vùng Trung Đông, để mọi thành phần, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo của vùng ấy cộng tác vào công ích và tôn trọng các quyền con người. Đặc biệt tại Syria, tình trạng đổ máu được chấm dứt và bắt đầu ngay con đường tôn trọng, đối thoại và hòa giải như cộng đồng quốc tế cũng mong muốn. Ngài cũng nói rằng ước gì chiến thắng phục sinh khích lệ nhân dân Iraq đừng nề quả một cố gắng nào để tiến bước trên con đường ổn định và phát triển. Như để minh họa mối quan tâm và niềm hy vọng mà Đức Thánh Cha bày tỏ trong sứ điệp, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét nổi bật về tình hình các tín hữu Kitô ở vùng Trung Đông và đặc biệt là tại Iraq.
Theo một giám mục hoạt động trong vùng này từ nhiều năm nay, tại bán đảo Ả Rập có tới 3 triệu tín hữu Công giáo đang sống đạo trong âm thầm, trong tình trạng hầm trú, nhất là tại Ả Rập Saudi. Tại nước này, tình trạng khó khăn về tôn giáo có thể ví ngang hàng với giáo hội Công giáo hầm trú ở Trung Quốc. Chế độ Wahhabit trừng phạt các tín hữu Kitô hành đạo bằng cách bắt bớ, trục xuất và các hình phạt khác. Tại những nước tỏ ra bao dung đối với sự hiện diện của Kitô hữu, nhà cầm quyền cho cử hành các việc phụng tự, tuy cũng có rất nhiều hạn chế. Các thánh đường Kitô tại Kuwait, tại Liên minh các tiểu vương quốc thống nhất, tại Oman, Qatar, đầy tín hữu trong những ngày tuần thánh. Tại nước Yemen, các tín hữu tụ họp quanh các cộng đoàn rất bé nhỏ của họ. Có một ít Kitô hữu liên hệ với các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta ở các thành phố Sana'a, Aden, Hodeidah và Taif. Vị giám mục ẩn danh nói với hãng tin Vatican Insight ở Roma rằng, trong khuôn viên nhà thờ, chúng tôi được tự do, người ta được tổ chức các cuộc rước trên lãnh thổ của giáo xứ, và tất cả các lễ nghi tuần thánh, chúng tôi đều làm ngoài trời với sự tham dự của hàng ngàn người. Các buổi cử hành nghi thức sứ sáu tuần thánh nối tiếp nhau vì các nhà thờ đầy chật. Tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, các tiểu vương dành những khu đất miễn phí để xây nhà thờ và nhà sứ, và các tín hữu đóng góp để xây thánh đường. Trên toàn bán đảo Ả Rập có gần 100 linh mục săn sóc cho hơn 3 triệu tín hữu Công giáo. Không ai biết chắc chắn con số chính xác các Kitô hữu, chỉ biết là rất nhiều. 2/3 các linh mục Công giáo tại bán đảo Ả Rập thuộc dòng Cappuccino. Phần còn lại thuộc những dòng khác nhau, nhất là dòng Đông Bosco. Ngoài ra cũng có các linh mục triều thuộc diện Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin. Các vị đến từ Ấn Độ, Philippines, Liban, Hoa Kỳ và có một số vị người Âu. Tại Kuwait chỉ có 2 thánh đường dành cho 350.000 tín hữu Công giáo. Tại các nước Ả Rập ấy, lễ vọng phục sinh, các thánh lễ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, tức là giờ tan việc, vì thứ bảy tuần thánh và Chủ nhật phục sinh vẫn là những ngày làm việc như ngày thường. Các thánh lễ được cử hành bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, từ tiếng Anh tới Ả Rập, từ Tagalog của Philippines tới các thổ ngữ nói tại Ấn Độ như Tamil, Sinhala, Bengali, Malayalam, ở Kerala, rồi tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Ba Lan.
Vẫn theo lời vị giám mục, phần lớn các tín hữu Công giáo là người Á Châu như Philippines, Ấn Độ và một số từ các nước khác. Cách đây một năm, chúng tôi đã làm một cuộc thăm dò nho nhỏ trong một giáo xứ thì thấy rằng các tín hữu thuộc hơn 90 quốc tịch khác nhau, không thiếu những người từ Mỹ Châu Latin và Phi Châu. Đây là một giáo hội thực sự là lữ hành. Tất cả chúng tôi đều là những người nước ngoài, tuy rằng có một số người nói tiếng Ả Rập, đến từ miền Palestine, Liban và Iraq. Trong giáo hội, ngôn ngữ chung của chúng tôi là tiếng Anh chứ không phải tiếng Ả Rập. Chính những người Á Châu mang lại những nét nổi bật của giáo hội. Họ không phải là những tín hữu bản xứ, vì những tín hữu bản xứ như tại Yemen rất ít. Họ là một chủng tộc đang dần dần biến mất, và theo quy luật hôn nhân ở Ả Rập Hồi giáo, một người đàn ông lấy một người vợ Hồi giáo thì đương nhiên bị coi là người Hồi giáo. Phụ nữ lấy chồng Hồi giáo thì có thể tiếp tục là Kitô hữu nếu người chồng của bà đồng ý. Không có hy vọng gì đối với tương lai của các gia đình ít ỏi đấy. Cần có một đức tính anh hùng kinh khủng. Nếu có người Hồi giáo bản xứ nào xin theo Kitô giáo thì họ không được chúng tôi chấp nhận. Lý do vì cho dù họ được trở lại thì họ cũng không thể hành đạo vì có quá nhiều rủi ro nguy hiểm và nhà thờ của Kitô giáo có nguy cơ bị nhà cầm quyền đóng cửa. Những người tin lành theo một số giáo phái tìm cách chiêu dụ tín đồ, nhưng họ không được các giáo hội Kitô truyền thống dù là Công giáo hay Anh giáo chấp nhận, bởi vì hoạt động của họ gây ảnh hưởng tiêu cực trên tất cả các tín hữu Kitô. Cách đây một năm, có một nhóm nhỏ các tín hữu tin lành ấy trong một nước có tự do phụng tự bị hạn chế. Họ dán những bức chương trên đường với những khẩu hiệu Kitô giáo. Đó là những điều không nên làm trong những hoàn cảnh như thế. Hậu quả là nhóm tin lành ấy tuy bị trục xuất, nhưng họ vẫn để lại một cảm tưởng tiêu cực của những người Hồi giáo bản xứ về tất cả các tín hữu Kitô, tuy rằng chính phía Hồi giáo là những người chiêu dụ tín đồ Kitô đi theo họ. Vị giám mục ẩn danh cho biết thêm rằng, một vấn đề lớn là vụ những công nhân ngoại quốc bị bắt, hầu như không thể liên lạc được với những người đang bị cầm tù như thế. Nhiều người trong số họ là người vô tội, họ trả giá đắt đỏ vì những lỗi lầm của người khác. Có những nước ở bán đảo Ả Rập, tại đó người ta rất dễ bị vào tù. Một vài người ở lại nước ấy quá hạn giấy cư trú, nhưng hộ chiếu thì họ không được giữ nên không thể ra khỏi nước được. Vì thế, có thể xảy ra là họ ở quá 250 ngày. Và khi họ lấy lại được hộ chiếu thì họ khám phá thấy rằng họ phải trả tiền phạt rất cao, khoảng 20 euro mỗi ngày. Và vì họ không có tiền để trả nên họ bị cầm tù. Tất cả những người ấy, nếu là Kitô hữu, thì có thể được trả tự do ngay tức khắc nếu họ theo Hồi giáo. Chính quyền không thích nghe nói đến điều đó, nhưng thực tế là như vậy. Đối với những người phạm tội nhẹ hơn, tù nhân Kitô sẽ được ra khỏi tù nếu mà theo Hồi giáo. Còn đối với những tội nặng hơn, thì nếu theo Hồi giáo, họ sẽ được giảm rất nhiều án phạt.
Còn tại Iraq, giáo hội Công giáo đang ở trong tình trạng chiến đấu để sống còn. Như nhận định mới đây của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với Tân Đại sứ Iraq cạnh Tòa Thánh. Đức cha Basha Bati Wagda, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám mục giáo phận Erbil của Giáo hội Công giáo Kande ở miền Bắc Iraq, đã trả lời cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ngài cho biết toàn thể Trung Đông đang trải qua thời kỳ tế nhị và có những thách đố lớn, nhất là trào lưu Hồi giáo cực đoan. Các nhóm này lèo lái Hồi giáo theo chủ trương của họ và sử dụng bạo lực để phục vụ cho những mục tiêu mà họ nhắm tới. Trước kia, trong bao nhiêu thế kỷ, vẫn có sự sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô với các tín đồ Hồi giáo Shiite cũng như Sunnite. Chắc chắn là trong lịch sử Hồi giáo đã và còn có bạo lực. Cách đây vài năm, một giám mục Công giáo Iraq đã bị giết hại và nhiều gia đình Kitô phải rời bỏ vùng Mosul và thủ đô Baghdad. Nhiều nhóm người tại Iraq tin rằng Hồi giáo là tôn giáo độc nhất và họ nghĩ rằng dùng bạo lực để đạt tới mục tiêu ấy là điều chính đáng. Ngày nay, bạo lực vẫn còn hoành hành tại Iraq. Tình trạng các tín hữu Kitô là một hiện tượng đặc biệt. Những người Hồi giáo Shiite đáp trả bạo lực chống người Hồi giáo Sunnite khi họ bị tấn công, trong khi các tín hữu Kitô là cộng đồng duy nhất không dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Sự kiện này khiến họ trở thành một mục tiêu dễ dàng. Và có bao nhiêu lý do để tấn công các tín hữu Kitô? Họ là nạn nhân của một tiến trình xã hội, kinh tế và chính trị. Có những người tấn công và kỳ thị các tín hữu Kitô vì họ là Kitô hữu. Cũng có những nhóm khác tấn công Kitô hữu vì điều này được các hãng tin quốc tế nói đến, nghĩa là để chứng tỏ cho toàn thế giới thấy rằng tiến trình chính trị tại Iraq là một thất bại. Cũng có những người tấn công các tín hữu Kitô vì lợi lộc xã hội. Và sau cùng, có những người làm như thế vì lợi lộc kinh tế. Nhóm này đe dọa các gia đình Kitô, buộc họ phải bỏ gia cư đi nơi khác để cho họ chiếm lấy nhà.
Đức Tổng giám mục Wada cho biết có nhiều gia đình Kitô rời bỏ vùng Mosul và Baghdad và tị nạn lên miền Bắc Iraq. Trong lãnh thổ giáo phận Erbil của Ngài, Đức Cha nói, trong giáo phận Baghdad và Mosul, nhiều nhà thờ bị đóng cửa, trong khi tại đây thì chúng tôi đang nghĩ đến việc xây thêm các nhà thờ mới cho các gia đình Công giáo mới đến. Chúng tôi có hơn 5.000 gia đình Công giáo mới di tản đến đây và họ cần một nơi thờ phượng. Không phải là một nơi tạm thời vì nhiều người trong các gia đình ấy đã mua tài sản đất đai ở Erbil và Ankawa. Sự kiện họ mua bất động sản như vậy là dấu chỉ họ muốn ở lại trường kỳ tại đây. Theo Đức cha Wada, sự kiện các gia đình ấy lập nghiệp tại vùng này cũng là một dấu chỉ hy vọng đối với các linh mục và giám mục tại Baghdad và Mosul, vì ít ra các gia đình ấy không rời bỏ Iraq nhưng chỉ di chuyển lên miền Bắc. Vì nếu di chuyển ra nước ngoài thì họ sẽ không trở lại Iraq nữa, và điều này thực là buồn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Wada kể lại một sự kiện khiến Ngài đặc biệt xúc động. Đó là một gia đình Công giáo bị một thủ lãnh nhóm Hồi giáo cực đoan đòi phải gả con gái cho hắn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Gia đình ấy chỉ được chọn một trong ba giải pháp, một là gả con, hai là theo Hồi giáo, và ba là phải rời bỏ gia cư đi vùng khác và để lại nhà cho họ. Tuy có tình trạng khó khăn như thế, nhưng cũng có nhiều dấu chỉ hy vọng giữa những đau khổ. Số tín hữu tham dự thánh lễ đông đảo hơn, và ơn gọi linh mục tu sĩ cũng gia tăng. Đó là niềm vui mà chúng tôi cảm nghiệm được và chúng tôi chúc tụng Chúa giữa những đau khổ. Giữa cuộc khủng hoảng, Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta một dấu chỉ hy vọng và vui mừng, chứng tỏ Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Vừa rồi là bài viết về tình hình các tín hữu Công giáo tại Trung Đông. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của nữ bác sĩ nhi đồng người Pháp, biến bệnh tật thành lời cầu nguyện và cơ may phục vụ tha nhân.
Sau 25 năm hành nghề bác sĩ nhi đồng, bà Monique Kilmaier, người Pháp, bỗng bị một chứng di truyền đánh ngã, chứng tê liệt thần kinh não bộ điều khiển cơ thể. Bà trở thành người khuyết tật phải ngồi xe lăn và hoàn toàn lệ thuộc người khác. Bà sống căn bệnh từ 17 năm qua. Điều đáng nói là bà chấp nhận và can đảm đối phó với bệnh tật. Bà biến nó thành suối nguồn ơn thánh và cơ may phục vụ tha nhân. Xin nhường lời cho bà Monique Kilmaier. Khi chứng bệnh xuất hiện, tôi bị loại trừ khỏi giới y khoa. Không còn chỗ cho tôi nơi nhà bảo xanh. Người ta đương nhiên xếp cuộc đời tôi vào ngăn tủ và khép lại, không kèn, không trống. Tôi hiểu là từ nay cuộc đời tôi thay đổi tận gốc rễ. Nhưng Thiên Chúa quan phòng lưu tâm chăm sóc tôi và đưa tôi đến trọ nơi khu vực nằm sát bên đan viện Biển Đức. Chính tại nơi đây mà tôi xin lãnh bí tích sức dầu bệnh nhân. Tôi tìm kiếm sức mạnh và van xin ơn Thánh Chúa trợ giúp để có thể đương đầu với khó khăn đang xuất đầu lộ diện. Ngày hôm nay thì gần như tôi phải hoàn toàn ngồi xe lăn và ưu tư hàng đầu của tôi là cố gắng bảo tồn tối đa các khả năng điều khiển cơ thể để khỏi bị đưa vào viện khuyết tật. Hiện tại tôi vẫn còn sống một mình nơi tư gia và được sự trợ giúp của các nhân viên xã hội. Tôi tự hỏi, đâu là ý nghĩa đích thật của cuộc đời? Tôi từng say mê nghề nghiệp, vậy mà nay phải ngưng việc. Tôi từng yêu thích trượt tuyết và leo núi, vậy mà giờ đây phải ngồi im một chỗ. Vì thế, tôi tìm công việc nào gây yêu thích và giúp tôi thoát khỏi cái vòng âu lo, như dìm tôi nằm sát mặt đất. Tôi bắt đầu vào việc viết sách. Tác phẩm L'accueil de la vie, un défi pour aujourd'hui, tiếp nhận sự sống, một thách đố cho hôm nay, được xuất bản năm 2008. Ngoài ra, tôi hợp tác với chương trình Mère de Miséricorde, mẹ nhân lành, trong việc lắng nghe qua điện thoại những người đang đối đầu với vấn nạn phá thai. Công việc này thật hữu ích và đưa tôi trở về với những ngày còn làm bác sĩ nhi đồng, tiếp rước trẻ thơ ngay từ ngày đầu đời của chúng. Làm việc chung với một nhóm giúp tôi giữ mối quan hệ xã hội và không cảm thấy cô đơn. Từ ngày lâm bệnh, tôi không bao giờ nghĩ rằng đời mình không còn ý nghĩa, nhưng chỉ nghĩ rằng nó thay đổi hướng đi, một hướng đi không hẳn làm tôi thích, nhưng tôi phải theo. Đơn sơ thế thôi. Đối diện với căn bệnh mỗi ngày một trầm trọng thêm về cả ba phương diện, thể lý, tâm lý và thiêng liêng, tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng con người được dựng nên là để hưởng sự sống và sự sống dồi dào. Khi một cơ thể hoạt động bình thường, người ta không bao giờ nhận ra sức mạnh nội tại của nó. Giờ đây, nó bất động, tôi mới khám phá ra rằng tôi vẫn đong đầy sức mạnh sự sống. Nhưng nhất là tôi tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa dùng chứng bệnh của tôi để thi hành kế hoạch của Ngài, hầu giúp ích cho tha nhân và mưu ích cho chính tôi. Tôi cũng hiểu rằng tôi phải để cho Chúa dẫn đi, cả khi phải vượt qua giông tố và sương mù, với niềm xác tín rằng tôi chỉ có thể tiến bước với sự trợ giúp của Ân Thánh. Tôi cũng tìm hiểu biết Thiên Chúa hơn và tiến đến gần Ngài hơn. Nhưng làm sao để thực hiện được điều ấy nếu không phải là trong cầu nguyện? Và thế là tôi tổ chức cuộc đời tôi dựa theo sinh hoạt chính yếu này. Khi nào quá mệt, không còn có thể cầu nguyện được, thì tôi tự để mình hòa vào với lời kinh của các đan sĩ biển Đức. Bà Monique Kielmeyer kết thúc chứng từ như sau. Nhìn từ bên ngoài thì cuộc sống tôi chả mang lại lợi ích nào, hay ít ra là chả đáng ước mơ. Ngay cả việc tôi kiên trì tham dự các buổi cử hành phụng vụ của các đan sĩ cũng bị xem là chuyện lố bịch. Nhưng không sao cả, chính ở đó mà tôi tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của tôi. Nó giúp tôi trút bỏ mọi âu lo cũng như phó thác mọi ý chỉ người ta gửi gắm xin tôi cầu nguyện. Không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người khuyết tật lại lôi kéo sự chú ý và khiến cho người khác muốn giải bày tâm sự. Và vì tôi không thể mang gánh nặng của tôi và của người khác, nên tôi chỉ còn phương thế duy nhất là chuyển lại cho Thiên Chúa. Đơn sơ phó thác, thế thôi. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng, nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại. Nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa xử tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay. Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Kinh Tiên Kính và lời nguyện phổ quát.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục tìm hiểu các nghi thức của phụng vụ lời Chúa, hôm nay chúng tôi xin trình bày hai yếu tố cuối cùng, đó là Kinh Tiên Kính và lời nguyện phổ quát. Kinh Tiên Kính. Chúng ta hãy khảo sát lịch sử, ý nghĩa và quy tắc. Lịch sử gọi là Kinh Tiên Kính bởi vì bắt đầu bằng câu "Tôi tin kính", cũng tương tự như là trong nguyên bản tiếng Latin Credo. Danh sinh chính thức của nó là tuyên xưng đức tin, Professio Fidei. Một từ ngữ cổ điển nữa là biểu thức đức tin, symbolum fidei. Bởi vì nếu các công dân trong một nước nhìn nhận căn tính qua biểu tượng là quốc kỳ, thì các tín hữu nhìn nhận nhau như phần tử của hội thánh khi tuyên xưng đức tin chân chính. Bản kinh tuyên xưng này được coi như là biểu thị căn cước của hội thánh. Các loại tín biểu. Thực ra trải qua lịch sử, nhiều biểu thức đức tin, gọi tắt là tín biểu, đã được chấp nhận tùy theo truyền thống của mỗi giáo đoàn hoặc nhu cầu thời thế. Dù sao, vào thời xưa, người ta phân biệt ba dạng tín biểu: rửa tội, công đồng và vinh tụng. Hình thức thứ nhất là tín biểu rửa tội, được sử dụng trước khi đánh bí tích rửa tội. Dạng cổ điển mang hình thức đối đáp. Linh mục hỏi: con có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Người dự tòng đáp: con tin. Cuộc đối đáp tiếp tục với Chúa Con và Thánh Linh. Một dạng thức của tín biểu rửa tội thông dụng tại Roma mang tên là tín biểu các thánh tông đồ. Người dự tòng đọc một mạch từ đầu đến cuối. Đặc trưng của nó là cái dụng ngữ tôi tin, credo. Dạng biểu thức tín biểu thứ hai mang tên là công đồng, bởi vì được soạn thảo tại công đồng khi mà các giám mục họp nhau lại để xác định nội dung đức tin để đối phó với một lạc giáo. Tín biểu nổi tiếng nhất trong lịch sử là bản văn của công đồng Constantinopolis thứ nhất năm 381, tuyên xưng tín điều về thiên tính của Thánh Linh, tiếp tục cho công đồng Nicaea năm 325 tuyên xưng thiên tính của Đức Kitô. Đặc trưng của dạng thức tín biểu này là mở đầu với công thức chúng tôi tin, credimus, trong nguyên bản Hy Lạp. Dạng thứ ba mang tên là vinh tụng ca, bởi vì tuyên xưng đức tin dưới hình thức tôn vinh. Có thể thấy một mẫu vinh tụng ca ngắn ở kinh vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Thánh Thần, hoặc là cái mẫu vinh tụng dài ở nơi kinh Gloria, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời mà chúng ta đã nói đến trong các nghi thức mở đầu. Tín biểu trong thánh lễ. Cả ba dạng tín biểu vừa kể trên đây được sáng tác ngoài khung cảnh của thánh lễ. Nói khác đi, vào các thế kỷ đầu tiên, phụng vụ không đọc tín biểu trong thánh lễ. Việc du nhập tín biểu vào thánh lễ bắt đầu từ thượng phụ Timothée ở Constantinopolis năm 515. Dần dần, các giáo phụ, các giáo hội bên Đông Phương cũng bắt chước tục lệ đó và trở thành bó buộc do sắc lệnh của hoàng đế Justiniano năm 568. Kinh Tinh Kính được đọc trước khi xướng kinh nguyện tạ ơn. Từ Đông Phương, tục lệ được truyền sang Tây Phương qua ngã của Tây Ban Nha do giám mục Leandro và vua Recaredo. Tại đây, Kinh Tinh Kính được đọc trước khi rước lễ. Công đồng Toledo năm 589 đã phê chuẩn sáng kiến này. Tuy nhiên, ở bên Pháp, mãi tới thế kỷ thứ 8, Kinh Tinh Kính mới được đưa vào thánh lễ, và phải chờ tới khoảng năm 1014, đời giáo hoàng Benedicto thứ 8, thì Roma mới chấp nhận tục lệ này. Từ đó, các nơi đều đọc Kinh Tinh Kính trong thánh lễ. Ý nghĩa. Theo quy chế sách lễ số 67, Kinh Tinh Kính đọc trong thánh lễ mang ba chức năng như sau. 1. Các giáo dân đáp lại lời Chúa đã được loan báo. 2. Thúc giục mỗi người tín hữu hãy đón nhận sứ điệp và đích thân đáp trả. 3. Giúp các tín hữu ôn lại cội nguồn đức tin của mình trước khi cử hành mầu nhiệm thánh thể. Vì thế, Kinh Tinh Kính được đọc sau bài giảng như là đối đáp lại lời Chúa được công bố qua sách thánh và được chú giải qua bài giảng. Như vậy, Kinh Tinh Kính được xếp đúng với vị trí của nó hơn là ở trong phụng vụ bên Đông Phương, đặt tín biểu trước khi bắt đầu kinh nguyện tạ ơn. Nên biết là cấu trúc của tín biểu Nicaea Constantinopolis được phân chia làm ba đoạn, nêu bật công trình của ba ngôi Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Tuyên xưng Chúa Cha là đấng tạo thành vũ trụ. Tuyên xưng Chúa Con nhập thể là đấng cứu độ nhân loại. Tuyên xưng Thánh Linh là đấng thánh hóa hội thánh và dẫn đưa hội thánh đến cuộc sống vĩnh cửu. Quy tắc. Kinh Tinh Kính được đọc vào các Chúa Nhật và lễ trọng và những lễ đặc biệt khác khá trọng thể. Tất cả cộng đoàn có thể đọc hoặc hát kinh tinh kính chung với nhau, hoặc chia làm hai bên đối đáp, hoặc là luân phiên giữa ca đoàn và dân chúng. Tất cả đứng khi đọc hoặc hát kinh tinh kính diễn tả lòng nhiệt thành hăng say giữa vững đức tin. Đến câu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần vân vân cho đến câu và đã làm người thì tất cả cúi sâu. Riêng vào lễ truyền tin và lễ Giáng sinh thì quỳ gối để kính nhớ đặc biệt mầu nhiệm nhập thể đang cử hành. Tín biểu Nicaea Constantinopolis có thể được thay thế bởi tín biểu các thánh tông đồ, đặc biệt là vào mùa chay hay mùa phục sinh để tưởng nhớ bí tích rửa tội. Kinh nguyện phổ quát. Không tương tự như kinh tinh kính, kinh nguyện phổ quát không diễn ra thường xuyên trong tất cả mọi thánh lễ. Về danh xưng, kinh này mang nhiều tên gọi, hoặc là kinh nguyện các tín hữu Oratio Fidelium, kinh nguyện chung, hoặc phổ quát Oratio Communis Universalis, kinh nguyện long trọng Oratio Solemnis. Mỗi danh xưng đều có ý nghĩa riêng của nó. Gọi là kinh nguyện các tín hữu bởi vì được dành cho các tín hữu sau khi các dự tòng đã rời khỏi thánh đường. Những dự tòng chỉ được nghe các bài đọc và bài giảng mà thôi. Cũng có người giải thích là kinh nguyện các tín hữu nhằm nêu bật vai trò chủ động của các giáo dân đối lại với các kinh nguyện khác do vị tư tế sướng. Gọi là kinh nguyện chung hay là phổ quát bởi vì tất cả các tín hữu đều có thể dâng các ý chỉ cầu nguyện. Đồng thời, cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả mọi nhu cầu của hội thánh và thế giới. Một danh xưng khác gọi là kinh nguyện long trọng, nhắc tới thể thức trang trọng còn được duy trì trong nghi thức ngày thứ sáu tuần thánh. Về lịch sử, khi nói tới kinh nguyện phổ quát, các giáo phụ thường chứng dẫn lời đoạn văn của 1 Timôthê chương 2 câu 1 tới câu 4, mà Thánh Phaolô tông đồ truyền hãy cầu nguyện cho tất cả mọi nhu cầu và mọi hạng người. Chứng tích đầu tiên về kinh nguyện phổ quát trong thánh lễ là tác phẩm của Thánh Justino. Sang thế kỷ thứ 6, người ta gặp thấy nhiều chứng tích về kinh nguyện phổ quát trong các nghi điển phụng vụ bên Đông cũng như bên Tây. Nhưng đồng thời, đây cũng đánh dấu một khúc quặt. Một đàng, kể từ thời điểm này, kinh này biến mất khỏi phụng vụ bên Tây và chỉ còn được duy trì vào thứ sáu tuần thánh. Đối lại bên Đông thì các kinh này đã gia tăng. Các học giả đưa ra nhiều giả thuyết để mà giải thích. Theo một số sử gia, sự kiện bị loại bỏ có thể giải thích ở chỗ là trong kinh tạ ơn lễ quy Roma cũng có những lời chuyển cầu cho các nhu cầu của giáo hội rồi, vì thế không nên lặp lại ở chỗ khác. Công đồng Vatican II trong hiến chế phụng vụ số 35 đã quyết định tái lập kinh nguyện này. Các sách phụng vụ sau công đồng đã xem kinh nguyện này không những là ở trong thánh lễ mà còn trong kinh sáng và kinh chiều cũng như trong nhiều nghi thức khác. Về cấu trúc, kinh nguyện phổ quát mang hai dạng thức long trọng và đơn giản. Hình thức long trọng, cộng đoàn đáp lại amen, chẳng hạn như là trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh. Hình thức đơn giản mang hình thức của một kinh cầu, gồm có ba phần: nhập đề, các lời xin và kết thúc. Vị chủ tế mở đầu mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện, dâng ý chỉ cầu nguyện. Trong các lời xin, cộng đoàn cầu nguyện cho các nhu cầu của toàn thể xã hội, cho các nhà lãnh đạo các dân tộc, cho những người túng quẫn, cho các nhu cầu của cộng đoàn địa phương và các ý chỉ khác. Các ý chỉ này thường là do phó thế hay một ca viên hay một giáo dân sướng. Mỗi người cũng có thể biểu lộ ý nguyện riêng. Cộng đoàn đáp lại bằng các ý chỉ đó bằng một lời cầu, chẳng hạn như là xin Chúa nhậm lời chúng con, hay là cầu nguyện trong thiên lặng. Sau cùng, Linh Mục kết thúc với một lời nguyện dâng lên Thiên Chúa. Ý nghĩa. Các danh xưng của kinh nguyện đã nói lên ý nghĩa của kinh này. Gọi là kinh nguyện của các tín hữu hay kinh nguyện chung nói lên việc thi hành chức tư tế phổ quát của tất cả các Kitô hữu qua việc tham gia tích cực vào việc cầu nguyện của cộng đoàn. Kết hợp với Chúa Kitô, họ đóng vai trò chuyển cầu cho nhân loại. Nó là kinh nguyện phổ quát, bởi vì nó chia sẻ vào sứ mạng của hội thánh là loan báo ơn cứu độ cho hết mọi người. Các tín hữu cầu xin cho những nhu cầu của toàn thể hội thánh và nhân loại. Họ chia sẻ với quan tâm tới ơn cứu độ phổ quát. Điều này mang một ý nghĩa đặc biệt khi dâng thánh lễ là hiện thực cái hy tế cứu chuộc của Đức Kitô. Ngoài ra, kinh nguyện này kết thúc phục vụ lời Chúa và có thể coi như là phát biểu những tâm tình đã được gợi lên từ các bài đọc và bài giảng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đa loan. Carsten Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu đọc lại chứng từ của Kinh Thánh về cuộc phục sinh của Chúa Kitô, và Ngài cũng đề cao chứng tá của các phụ nữ trong lĩnh vực này. Beirut, chính quyền và giáo quyền công giáo tại Liban loan báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm nước này từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm nay. Jerusalem, Đức Cha Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết, lễ phục sinh năm nay tại Thánh Địa có sự tham dự xuất sắc của các tín hữu, tuy rằng số tín hữu hành hương nước ngoài giảm sút.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.